Làm người ngu xuẩn theo gió đời trước, không biết dạy bảo kẻ khác. Cái này gần như là một cái mà mình thấy là cái nhân quả. Mình không đi dạy người ta, thường thường mình không có phát triển được những cái trí huệ. Bạc thử qua thì nếu bạc biết cái chuyện gì đó, bạc đi nói người ta, thường thường trong lúc bạc nói ra đó, thì thường thường bạc tìm những ý kiến mới hay lắm. Những ý kiến mới đó là tiếp tục nảy nở, và do đó là nuôi dưỡng óc của bạc cho nó sáng suốt mà mình có thể hưởng được vào đời sau. Nhưng mà cái chuyện đó chưa có quan trọng bằng cái lời mà thầy vừa nói rồi. Mình biết nhân quả tuần hoàn gì, nhưng mà vượt ra ngoài cái phạm vi của cuộc sống ngắn ngủn nhãn tiền. Nhiều khi mình thấy là nhân quả trong đời này, nhưng mà cái lương hoàng sám đó nó nhấn mạnh được một cái chuyện mà kinh điển thường nói rằng là có kiếp trước kiếp sau. Nhưng mà đến lương hoàng sám đó thì nó mới làm cái connection đó một cách rõ ràng và nó phổ biến khắp mọi nơi. Người nào bây giờ cũng tin rằng là cái chuyện đó đúng đắn. Hồi xưa trước khi đó là người ta vẫn còn nghi ngờ, là nghĩ ồ chắc cũng không có nhất định đâu. Nhưng để khi lương hoàng sám ra đời rồi và đến cái thời lương đó rồi đó, thì cái lòng tin vào Phật pháp nó mạnh mẽ vô cùng, bởi vì người ta bắt đầu make connection. Người ta bắt đầu thấy rõ ràng rằng chuyện đời này xảy ra như vậy, xảy ra thế kia. Và do đó mình có những cái nhân á, mình phải trồng bên hồi xưa này, bây giờ cái quả báo tới bây giờ này. Và bây giờ nếu mình trồng những nhân bây giờ này, nó phải quả báo phải tương sau, tương lai về sau. Và rồi họ dệt lên rất nhiều cái huyền thoại cũng như những cái cố sự, những chuyện cổ tích, đủ thứ chuyện cả, để mà làm cho mình càng lúc càng tin tưởng vào chuyện nhân quả, và nhất là tin tưởng vào cái luân hồi. Rồi, vì cái câu này hay này bạn này. Câu này là một câu cũng nói về chuyện nhân quả, mà trong kinh nói, chưa từng có một mảy may thiện nào từ sự giải đại lời biển mà sanh ra. Đây là một cái connection về nhân quả mà mình gọi là nhân duyên. Nếu mình giải đại thì mình không làm được cái chuyện gì tốt cả. Ok, nhưng mà cái giải đại không phải là cái nhân của chuyện xấu. Giải đại là cái duyên. Và bây giờ đó là cái lúc mà nó phát triển ra một cái loại văn học mới. Còn loại văn học này là không phải là nhân quả nữa, mà nói chuyện nhân và duyên. Mà đây là tất cả những cái chuyện này là nó là bắt đầu xảy ra trong cái thời đại bây giờ, gọi là cái văn học nhân duyên. Và hàng trăm ngàn cái chuyện mà được kể lại về cái chuyện nhân duyên này, mà nó trở thành không những là cổ tích, mà trở thành rất nhiều chuyện ảnh hưởng tới cái văn hóa thời đại bây giờ. Mà mình xin nói các bạn nghe, những chuyện này không nhất định là đúng. Chuyện này nhiều khi nó trật lất, nó không đúng gì cả. Nhưng mà người ta bắt đầu tin vào một cái quan niệm về quá khứ, vị lai, về cái đời trước, kiếp sau. Đó là cái sự phát triển mà cực kỳ quan trọng của Phật giáo thời đó. Rồi bây giờ những chuyện này thầy cũng chắc cũng cần phải đọc thêm nữa. Bây giờ mình nói là cái đặc điểm thứ 4. Cái đặc điểm này chính là cái đặc điểm đó mà của cái bài này. Mà gần như là cái trung tâm của cái bài này ấy, mình nói qua một giờ đồng hồ để mà đưa vào cái đặc điểm số 4 này. Đặc điểm thứ 4 là gì? Sám lương hoàng này đó, và cũng như là cái sự mà suy nghĩ của người bây giờ đó, nó phát triển đến mức độ là mình đó, bắt đầu thấy ra được cái mối quan hệ và nó quan trọng như thế nào. Và cái mối quan hệ của mình đó, nó có hai cái chiều hướng. Một đó là tốt, hai là xấu. Cái chiều hướng tốt đó có nghĩa rằng đó, mình gọi là mình tạo ra cái ân, cái đức. Mà xấu đó là mình tạo ra cái oán, cái kết. Và cái chiều hướng mà oán kết này nó có một cái nguồn gốc cũng độc đáo vô cùng. Nguồn gốc đó mình gọi là tại ra cái người mà mình tạo oán thù thường thường chỉ là những người trong bà con thân thuộc mà thôi. Không phải là cái người mà đấu xa cả. Đó là một cái điều mà cực kỳ đau khổ. Mình nghĩ rằng là mình oán thù với tụi bên Iraq hay là bên Iran hay là ở đâu đâu xa bên kia kìa. Nhưng tại ra cái kẻ thù mà nhiều khi mà dễ sợ nhất đó thì nằm chung giường với mình. Mà cái đó hả? Sao? Không, có lẽ là cái gì? Ồ, báo cáo cho bạn biết là cái phim nào thầy chưa quay nữa. Sleep with Enemy chưa phim nào, chứ không biết hai giờ là sao. Chưa quay nữa. Nhưng mà cái strange bad fellows đó, là cái chuyện mà xảy ra không phải bây giờ nữa bạn. Nếu bạn muốn mà hỏi thầy thì thầy xin trả lời với bạn là thầy bị ảnh hưởng Shakespeare nhiều lắm. Mà thầy đọc Shakespeare chưa đọc, chưa có cuốn nào thầy chưa đọc đâu. Shakespeare là một trong những cái nguồn mà hứng thú nhất của thầy lúc mà còn trẻ, còn nhỏ, Bây giờ thì hơi già rồi chút xíu, nhưng mà thầy rất thích đọc vì nó nói chuyện nhân quả hay nhất. Othello, mình bảo đọc Othello là bạn biết chuyện nhân quả là rõ ràng nhất rồi đó. Nhưng mà cái chuyện mà bạn biết là, hay là Hamlet là mình thấy rõ ràng là chuyện giết nhau, uống thuốc độc nhau là nhân quả tuần hoàn thôi. Hay là nếu bạn muốn nói chuyện của Bible thì nói chuyện với bạn nghe là Cain, cái chuyện của ông Cain là cái chuyện của nhân quả tuần hoàn khiếp đảm. Vì nói cho bạn nghe đó, thì tại ra đó là cái quan hệ của mình với người ta đó, hai cái tay cột lại. Bạn nghĩ rằng là hai cái tay cột lại là hai tay của một người, không phải hai người khác nhau bạn. Cột lại. Mà sợ nó không phải là cột với nhau như vậy chơi thôi. Cột nhiều đời nhiều kiếp lắm bạn. Cột hoài thắt hoài đó. Cái chuyện mà sau này đó mà Đức Phật và những vị tổ sư hình dung đó là cái mối quan hệ giống như cái sợi dây. Nhưng mình có thể qua cái mối quan hệ không phải là cái sợi dây bạn. Mình có thể dùng một cái biểu tượng khác. Một cái biểu tượng khác đó là cái mà thầy sẽ nói sau cùng cả cho bạn nghe. Những cái biểu tượng của sợi dây đó có nghĩa rằng đó, nhiều khi đó, mình càng ở với nhau, mình không có cẩn thận đó, thì mình càng cột, nó thắt vào nhau. Nó thắt chặt, mà càng chặt bao nhiêu thì mình càng ngạt thở, mà càng ngạt thở nhiều khi mình càng sinh ra những cái hành động mình không kiểm soát được. Đập, giết, phá. Mà bạn biết tại sao là sổ họ ba con quyền thuộc là nguồn gốc của oán thù của mình mà. Bạn biết tại sao không bạn? Là bởi vì mình không thể kết oán với người mình biết được. Đây là cái thí dụ mà thầy nói thường xuyên nhất. Là cái anh chàng da đen đang đi bộ ngoài đường. Mình không thể đứng ngồi đây mà nói tao thù mày lắm. Mình không thể nói như vậy được. Vì mình không có một cái connection với người ta. Bây giờ đó, bạn ngồi dưới kia, thầy chưa nói chuyện với bạn, thầy chưa biết bạn, thầy không thể nói tao gạt mày lắm. Thầy không thể nói được vì thầy không biết bạn. Cho nên cái oán thù nó chỉ có khi nào mình với người ta ở trong một mối quan hệ. Mối quan hệ đó có thể là mình, là cha mẹ, là con cái, là bạn bè, là họ hàng, là thầy trò, là đồng sự. Mình chỉ có trong mối quan hệ thì mình mới sinh ra cái cảm xúc cảm tình được. Mà vì sao mình oán người ta, mình ghét người ta? Thì bây giờ mình phân loại mình thấy này. Là bởi vì mình có những cái dục vọng. Mà nhiều khi cái người đối tượng đó không làm mình thỏa mãn. Mình trở thành cái oán thù với người đó là bởi vì khi mình bất đồng ý kiến, không có một cái nhìn giống nhau, mà thấy không bạn? Không có một cái phương pháp giải quyết giống nhau. Và nhất là cái hiểu lầm cái tâm ý người đó. Nhiều khi mình muốn chứng minh cái chuyện mình làm mà người đó không để cho mình chứng minh, mình không được appreciate, mình không được người ta là chứng minh cho mình. Nó có rất nhiều lý do, mà những lý do đó đưa tới một cái chuyện là cái thái độ, mình gọi là cái general attitude ấy. Mà thầy nghĩ là các bạn nên nghiên cứu cái chữ này. Mình gọi là cái general attitude của mình bạn. Ok. Mình gọi là cái general attitude. Thì Việt Nam dịch là chí hả? Một cái thái độ mà tổng quát phải không? Cái thái độ mà tổng quát, cái thái độ mà đại cương của mình ấy, là mình không thể đối một người đó là mình không có một cái nhìn hảo cảm này. Mà thường thường cái chuyện đó nó xảy ra là bạn nhìn một người nào nói chuyện nó bá phục, tự nhiên mình có cái thành kiến với người đó là mình thành kiến mình rất là dễ dàng, hoặc là mình thích hoặc là không thích, nó là trong vòng 3 phút thôi. Nhưng mà để tránh cái trường hợp đó mà mình gọi là cái giải oán đó, thì bạn phải tìm cách mà nói chuyện. Nhưng mà mình từ từ lại cái chuyện đó, tìm cách nói chuyện, tìm cách để hiểu biết người đó, cách lắng nghe. Mà đây là một trong những cái phương cách mình gọi là sám hối. Thì mình không thể tin tưởng rằng là mình hiểu người ta được. Mỗi người đều có một cái ý niệm khác nhau, ý tưởng khác nhau, có cái suy nghĩ khác nhau, cái perception là khác nhau kia lắm. Mà thường thường khi mình không thể tolerate, mình không thể chối đựng được người ta đó, thì thế nào mình cũng có xung đột với người ta. Mà cái sợ nhất của mình trong sự xung đột đó, đó là mình cho mình đúng mà người khác sai, mình cho mình hay mà người khác dở. Vì những cái thanh kiến đó từ 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 đưa tới một cái chỗ đó là mình và người đó trở trong cái dạng là đối địch, đối đầu. Mà tới cái chuyện như vậy nè, nhiều khi bạn biết đó là cãi nhau về những cái chuyện mà nhỏ vô cùng, là tại sao đó mà anh không bỏ cái áo nằm đó, anh bỏ áo bên kia kia vậy, sau khi anh về anh không bỏ áo bên kia cho tôi. Mỗi lần bỏ cái hoài cái chuyện mà cãi nhau là nhỏ như vậy đó bạn, mà tại sao tôi nấu cơm với anh không ăn? Hoặc là tại sao ba mỗi lần ba vặn nước cái bài nước ba đóng kỹ nữa, dần dần đó thôi mà dần mà cãi lộn nhau mà khủng khổng lồ đó bạn nè. Nếu mà cãi lộn nhau khổng lồ như vậy thì rồi thì chuyện gì xảy ra bạn? Cái đấy là chuyện của người đàn ông đó. Đàn ông mà ở ba tháng ba mà bị nhăn nhi hoài thì là chắc là đi kiếm cái ba khác cho khỏe đó rồi. Còn có người nào họ ngọt với mình thì là dễ dàng hơn, khỏe hơn, đúng không bạn? Đúng hoàn toàn. Thế nên nhiều khi nó rắc rối như vậy đó. Nhiều khi mình muốn người ta đừng có affair, đừng có ngoại tình này nọ đó. Nhưng ông rất là thương bà vợ, nhưng mà bà vợ đó thường thường bắt lỗi những cái chuyện nhỏ nhặt quá, ông thôi ông ghét quá thôi ông bỏ đi cho khỏe. Vì là nhiều khi ông chồng đó, ông cũng cần có một cái gì bạn? Cần gì bạn? Một sự ấm cúng. Ấm cúng. Mama. Hả? Nghe không hiểu này, tender love là gì? Nhưng mà cái đó là thầy nói cho bạn nghe, để thầy từ từ thầy nói cho bạn cái cuộc chuyện quan hệ ấy bạn. Thì mình thành nói cái chuyện này lâu trong chuyện đạo vợ chồng rồi, nhưng mà thầy chỉ nói cho bạn nghe đó. Là mình sợ gì mình gây oán đó bạn, mà kết oán kết thù cho dữ dội đó, nhiều khi không phải là cái chuyện gì mà lớn cả. Là bởi vì những cái chuyện nhỏ đó mình không nhường nhịn được mà. Không nhường nhịn mà, không nhường nhịn được, chuyện nhỏ quá không nhường nhịn đó. Mình cho rằng đó là cái chuyện mà để cái áo cái đúng chỗ, vặn nước cái đúng, nó quan trọng hơn là cái quan hệ của mình với ông chồng của mình, với vợ của mình. Mình cho rằng những cái chuyện này phải làm như vậy mà đúng hơn là, cho nên mình giận dữ, mình chửi người ta. Vẫn phải về vợ chồng mà chuyện mà làm việc với nhau không vậy. Nhiều khi chuyện nó rất nhỏ, nhưng khi thầy ngồi thầy đọc email, thầy ngồi thầy không hiểu được là tại sao cái chuyện nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà cái người đó họ thấy nó bự hơn là cái cảm xúc, cái tình cảm, cái tình bạn nữa. Thầy không hiểu được nên thầy khó hiểu. Nhưng mà nó cực kỳ dễ hiểu là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình vô minh. Cái sự vô minh á, cái dữ dằn của mình á, là cái máy tạo nghiệp dễ sợ lắm. Cho nên nhiều khi đó mình nói một cách mà mình gọi là cái cynical, một cách ích kỷ một xíu đó, là nhiều khi đó mình không muốn người ta sướng này, mình muốn người ta khổ. Và cái chuyện mà xảy ra như vậy đó, thế nên đó là cũng là một cái động năng mà tạo nghiệp, mà tạo oán thù. Cho nên cái nhường nhịn nhỏ nhỏ nó quan trọng lắm. Mà phải thấy được cái tình bạn nó quan trọng, cái tình vợ chồng nó quan trọng, thấy được cái mối quan hệ nó quan trọng, cái chữ tình nó quan trọng. Bây giờ thường thường mình cũng vậy, mình thấy cái lý mình quan trọng, mình thấy là cái mình là quan trọng. Nếu mà thấy được cái lý quan trọng là con đỡ rồi, thì mình là quan trọng, thì cái tôi là nó đúng mới được, cái tôi phải đúng mới được, cái mặt của mình là phải là tốt mới được. Thế nên từ từ rồi đó, mình càng sống thì dường như mình càng cô lập. Cái chuyện mà nhiều khi thầy buông á, nếu mà hỏi có như người bạn đó, mà mình không đếm được 30 người bạn đó bằng tay của mình đó, thì bạn phải nên suy nghĩ lại rất nhiều. Nếu bạn mà có chỉ được 10 người mà bạn có thể nói chuyện thấm tình đó, thì bạn ok. Mà nếu bạn chỉ có 0 người mà bạn nói chuyện đó, thì bạn rất là nguy hiểm. Tức là bạn ở trong cái dạng là kiếp sau là bạn trả nợ, trả thù nhiều lắm đó nghe. Thầy nói vậy bạn đừng buồn, nhưng mà thật sự đó là cái thước đó mà các chiếc tổ nói từ xưa đến nay. Thế nên khi mình làm bạn được 30 người nói chuyện vui vẻ, mình có thể thật lòng mà nói chuyện được, mình cảm thấy thoải mái thì mình sung sướng. Nhưng mà bây giờ đó, một cái mặt khác, nếu mình ngồi mình đếm đó, mình có được bao nhiêu người mình ghét đó, thì mình phải biết rằng đó là những cái người mà trước hay sau gì họ cũng sẽ trở thành hoặc là vợ, hoặc là chồng, hoặc là con, hoặc là cái, hoặc là cha, hoặc là mẹ của mình. Cái bà cứ ghét đi, ghét cái dự người đó đi. Bạn ghét cái dự người đó để sau này người đó làm cha của mình, hoặc là làm vợ của mình. Chẳng có gì cả. Thành ra bạn mà càng thù người nọ bao nhiêu đó, thì bạn càng nên ngồi mà suy nghĩ về người đó, mình ghét tên đó ghê lắm đây, sau này mình cưới nó nè. Thành ra nói như vậy thì mình nên có kẻ thù không bạn? Không có kẻ thù bữa nào bạn ế chồng sao? Chuyện là phê phiền đó bạn. Bạn không có kẻ thù sau này bạn ế chồng nè.